2.3.8. Bất luận người nào cũng đều có hy vọng giải thoát. Bất luận người nào lúc nào cũng đều có hy vọng giải thoát. Tại sao? Người hạ phẩm hạ sanh, họ là người ác, không phải người thiện lương, chẳng phải là thánh nhân, cũng chẳng phải là người tu hành. Là người ở tầng lớp thấp nhất, là người ác, và lại là người ác nhất trong người ác. Họ cũng có thể giảng sanh. Có thể thấy, bất kể người nào đều có thể giảng sanh, bởi vì dù có ác mấy đi chăng nữa, cũng không ác hơn người ở hạ phẩm hạ sanh. Coi bản thân là người thuộc hạ phẩm hạ sanh. Các vị, chúng ta ngồi đây, có ác hơn người ở hạ phẩm hạ sanh không? Đương nhiên là không rồi. Nhưng tâm ý chúng ta cần coi bản thân mình là người thuộc hạ phẩm hạ sanh mới có thể có tâm chí thành tha thiết của hạ phẩm hạ sanh. Thật ra chúng ta đời này qua kiếp nọ trôi lăn trong sáu đường, có thể nói điều ác nào cũng đã làm rồi. Mở báo ra xem, không có chuyện gì mà chúng ta chưa làm cả. Hạt giống ác nghiệp này thật ra cũng chứa trong A-lại-da thức của chúng ta, chỉ có điều chưa xuất hiện mà thôi. Người ta nói diệt qua cảnh đổi hoặc đầu thai chuyển thế, bất cứ việc gì chúng ta đều có thể làm, cho nên chúng ta cần có sự tự giác này. Sau khi có sự tự giác này, chúng ta sẽ như thế nào? Sẽ tiếp nạp nhau, bao dung nhau, đồng tình nhau, an ủi nhau, đôi bên khiêm tốn hòa nhã, sẽ không đối xử với đối phương bằng tâm cao ngạo. Cho nên học pháp môn Tịnh Độ cần giống như Tông Phong đã nêu ra: quan tâm thương yêu người khác, khiêm nhường hòa nhã với bản thân. Tại sao vậy? Bản thân mình có tư cách gì để tỏ vẻ cao ngạo chứ? Cho nên giữa chúng ta với người khác tuyệt đối không thể có tâm ý xem thường đối phương, quán trách đối phương. Bất luận lúc nào cũng đều có hy vọng giải thoát. Hơn nữa, người ở hạ phẩm hạ sanh này, lúc nào họ mới niệm Phật giảng sanh? Là lúc lâm chung. Không phải tu niệm Phật lâu ngày, mà đến lúc sau cùng, lúc lâm chung, khi lửa địa ngục thiêu đốt đến trước mặt mới niệm Phật. Như vậy, họ niệm Phật nhiều không? Họ chỉ đủ 10 niệm niệm Phật, hoàn toàn không như chúng ta. Buổi sáng niệm 2 tiếng đồng hồ, buổi chiều, buổi tối đều niệm 2 tiếng đồng hồ. Chúng ta đã niệm Phật ở Phật đường này đã gần 1 năm rồi. Tính thể, bất luận là người nào cũng đều có hy vọng giảng sanh. Hạ phẩm hạ sanh, người là người ác, thời gian là lâm chung. Chỉ tu hành niệm Phật 10 niệm, người như vậy đều có thể được cứu độ, thoát khỏi 6 đường, giảng sanh cực lạc. Như thế cho thấy rằng chẳng có ai không thể giảng sanh cả. Cho nên dùng giáo lý này làm nội dung tín ngưỡng của chúng ta, tín thể. Cũng chính là tin mà chúng ta nói là tin cái gì? Tin người ác, lâm chung, 10 niệm cũng có thể giảng sanh, để chỉ rõ mỗi người hiện tại đều có hy vọng giảng sanh. Cho nên hạ phẩm hạ sanh này vừa nêu rõ nội dung của tín, cũng vừa chỉ rõ bình sanh nghiệp thành. Tại sao? Từ hiện tại chúng ta đã nhìn ra chúng ta là căn cơ thuộc hạ phẩm hạ sanh. Không nên đợi đến lúc lâm chung sắp đọa lạc địa ngục mới niệm Phật, mà hiện tại quy mạng Di Đà, tin nhận Di Đà cứu độ, nguyện sanh Di Đà Tịnh Độ, chuyên xưng Di Đà Phật danh. Chẳng phải hiện tại đã quyết định giảng sanh rồi đó hay sao? Lại nữa, cũng cho thấy, bất luận là người như thế nào cũng đều có hy vọng giảng sanh. 2.3.9. Niệm Phật là điều thiền chân chánh. Trong kinh Phật có ví dụ về hòn đá nương thuyền. Ấn Độ thời xưa có một vị tỳ kheo tên là Na Tiên. Ngài đã chứng quả A-la-hán cho nên có thần thông. Quốc vương đương thời tên là Di Lan Đà. Vị quốc vương này rất tôn kính tỳ kheo Na Tiên, thường thỉnh tỳ kheo Na Tiên đến cung thuyết pháp. Có một lần quốc vương hỏi tỳ kheo Na Tiên rằng: một đời tạo ác nhiều, chưa từng làm điều thiện, lâm chung tạm thời niệm Phật thì có thể lìa xa 6 đường mà giảng sanh thành Phật. Điều này tôi không tin. từng giết một sinh mạng, lúc chết sẽ đọa địa ngục, điều này tôi cũng không tin được. Tỳ kheo Na Tiên hỏi lại quốc vương rằng, nếu có một hòn đá nhỏ vứt xuống nước, nó sẽ nổi trên mặt nước hay sẽ chìm xuống đáy? Quốc vương trả lời, nhất định nó sẽ chìm xuống đáy. Tỳ kheo Na Tiên lại hỏi, nếu 100 hòn đá lớn đặt trên thuyền, nó có chìm xuống không? Quốc vương nói, nhất định sẽ không chìm. Tỳ kheo Na Tiên khai thị tiếp, 100 hòn đá lớn này, nếu đặt trên nước, nhất định sẽ chìm xuống. Sở dĩ nó không chìm là bởi có thuyền. Một người làm nhiều điều ác, họ phải đọa địa ngục. Sở dĩ họ không đọa địa ngục là bởi có sự cứu độ của câu danh hiệu này. Sở dĩ hòn đá nhỏ chìm là bởi không có thuyền. Tạo nghiệp đọa thẳng địa ngục. Họ không học Phật, không hiểu pháp môn Tịnh Độ, không nương vào Phật A-di-đà. Quốc vương nghe xong liền chắp tay thưa, lành thay, điều này cho thấy ông ta đã lãnh ngộ tinh nhận, quả thật rất có ý. Phần trên tôi đã nói qua, điều thiện chân chánh ở thế gian là gì? Chính là nguyện sanh Di Đà Tịnh Độ, chuyên xưng danh hiệu Di Đà. Một nhà đại từ thiện, nếu không niệm Phật giảng sanh, thế thì họ rốt cuộc vẫn thua người ác hồi tâm niệm Phật. Người ác sau cùng có thể niệm Phật giảng sanh, họ hơn hẳn nhà đại từ thiện suốt đời làm việc thiện nghĩa. Cũng giống như vậy, hàng xuất gia mà không học pháp môn Tịnh Độ vẫn thua xa người tại gia. Người tại gia có thể học pháp môn Tịnh Độ hơn hẳn người xuất gia. 2.3.10 Phương pháp dễ nhất, công đức cao nhất. Người ác lúc lâm chung bị khổ sở bức bách, cũng có thể niệm Phật được. Hơn nữa lập tức có thể tiêu trừ các tội ác, lên thẳng cõi Phật. Phương pháp này rất dễ dàng, công đức lại cao không gì sánh bằng. Nếu luận về tội ngũ nghịch thập ác, chẳng phải phương pháp và công đức thuộc thượng phẩm thượng sanh mà có thể tu, có thể diệt được. Điều này cho thấy tất cả pháp môn không có phương pháp nào bằng niệm Phật cả. Công đức cũng không bằng niệm Phật. Cho nên Đại sư Thiện Đạo nói, các hạnh khác tuy gọi là thiện, nhưng nếu so với niệm Phật thì hoàn toàn không thể sánh bằng. Đoạn văn hạ phẩm hạ sanh này gợi mở cho chúng ta hiểu rõ thêm về nguyện thứ 18. 2.4 Tổ truyền về việc xưng niệm. Tổ truyền tức là sự truyền thừa giải thích của các vị tổ sư về nguyện thứ 18. Bồ Tát Long Thọ giải thích nguyện thứ 18. Trong vị hành phẩm, Bồ Tát Long Thọ giải thích nghĩa của nguyện thứ 18, nói rằng bản nguyện của Phật A-di-đà như thế này, nếu có người niệm tôi, xưng danh hiệu tôi. Ở đây nêu ra, niệm trong cho đến 10 niệm chính là xưng danh. Đồng thời cũng thuyết minh, Bồ Tát Long Thọ nhận định rằng bản nguyện chính là nguyện thứ 18, chứ không phải nguyện thứ 17, cũng chẳng phải nguyện thứ 20. Ở đây, Bồ Tát Long Thọ giải thích nguyện thứ 18. Toàn văn có 28 chữ Hán, chính là nhược nhân niệm ngã, xưng danh tự quy, tức nhập tất định, đắc A Nậu Đa La, tam miệu tam bồ đề, thị cố thường ưng ức niệm. Nghĩa là, nếu có người niệm tôi, xưng danh hiệu tôi, quay về, liền vào tất định, đắc A Nậu Đa La tam miệu tam bồ đề, cho nên thường nhớ niệm. 28 chữ này ý nghĩa rất hay. Phần sau sẽ giải thích. Trong vị hành phẩm, Bồ Tát Long Thọ lại nói, nếu người muốn mau đến quả vị bất thối chuyển, nên dùng tâm cung kính, chấp trì xưng danh hiệu. Ở đây cũng có chữ quan trọng là xưng danh. Càng cho thấy chữ niệm trong niệm Phật có nghĩa là xưng danh niệm Phật. Trong giảng sanh luận, Bồ Tát Thiên Thân nói, xưng danh của Như Lai kia, cũng chính là xưng danh, câu hoàn chỉnh là xưng danh hiệu Đức Như Lai kia, như trí tướng quang minh của Như Lai kia, như danh nghĩa kia, vì muốn tương ưng như thật tu hành. Đại sư Đàm Loan giải thích nguyện thứ 18. Tiếp đến, Đại sư Đàm Loan, Đạo Xước, Thiện Đạo, Pháp Nhiên. Những vị này cũng dùng chữ xưng để giải thích chữ điểm. Hơn nữa rất nhiều, ở đây không thể nêu ra chi tiết hết được, nhưng có thể đơn cử vài đoạn. Trong giảng sanh luận chú, Đại sư Đàm Loan nói, chỉ dùng 10 niệm, niệm Phật A-di-đà liền ra khỏi ba cõi. Lại nói, nương vào quyền lực của Phật, niệm Phật 10 niệm liền được giảng sanh. Từ đây có thể thấy, 10 niệm cũng là xưng danh niệm Phật, bởi vì đều xuất hiện câu xưng danh này. Đại sư Đạo Sước giải thích nguyện thứ 18. Đại sư nói, nếu có chúng sanh, cho dù suốt đời làm ác, nhưng lúc sắp mạng chung, 10 niệm liên tục xưng danh hiệu tôi, nếu không được giảng sanh thì tôi không thành chánh giác. Câu này trực tiếp nói, 10 niệm liên tục xưng danh hiệu tôi, cho nên 10 niệm chính là xưng danh. Đại sư Thiện Đạo giải thích nguyện thứ 18. Đại sư giải thích càng nhiều hơn. Trong Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ, phần quyền nghĩa nói, nếu tôi thành Phật, chúng sanh trong 10 phương xưng danh hiệu tôi, nguyện sanh về nước tôi, dưới đến 10 niệm. Nếu không được giảng sanh thì tôi không thành chánh giác. Ở đây trực tiếp chỉ ra xưng danh hiệu tôi và dùng xưng danh hiệu tôi để giải thích chí tâm tin ưa. Quán Niệm Pháp Môn giải thích, nếu tôi thành Phật, chúng sanh 10 phương, nguyện sanh về nước tôi, xưng danh hiệu tôi, dưới đến 10 tiếng, nương vào nguyện lực tôi. Nếu không được giảng sanh thì tôi không thành chánh giác. Cũng trực tiếp nêu ra xưng danh hiệu tôi, dưới đến 10 tiếng, đồng thời nói rõ bản thân xưng danh chính là nương vào sức của Phật A-di-đà. Giảng sanh lễ tán giải thích nguyện thứ 18 và văn thành tựu nói, nếu tôi thành Phật, chúng sanh 10 phương xưng danh hiệu tôi, nguyện sanh về nước tôi, dưới đến 10 niệm. Nếu không được giảng sanh thì tôi không thành chánh giác. Đức Phật kia hiện tại ở đời thành Phật, phải biết bản thể, trọng nguyện không hư dối, chúng sanh xưng niệm chắc chắn được giảng sanh. Ở đây cũng trực tiếp nêu ra xưng niệm thì nhất định được giảng sanh. Đoạn kinh văn này phần sau sẽ giải thích. Pháp Viên Thượng Nhân giải thích nguyện thứ 18. Trong Pháp Viên Thượng Nhân toàn tập, có thể nói khắp nơi đều chuyển tải xưng danh niệm Phật. Tác phẩm nổi tiếng nhất là Tuyển Trạch Bản Nguyện Niệm Phật Tập. Phần văn Tiêu Tông cũng chính là mở tông giải thích nghĩa, nói niệm Phật là công hạnh đứng đầu của sự nghiệp giảng sanh. Phần kết luận nói, nghiệp chánh định chính là xưng danh hiệu Phật. Xưng danh nhất định được giảng sanh vì nướng vào bản nguyện Phật. Ở đây trực tiếp nêu ra xưng danh hiệu Phật, đồng thời trong Tuyển Trạch Tập cũng giải thích gọn gàng rằng niệm và xưng là một. Chính là nói, niệm chính là xưng, xưng chính là niệm, ý nghĩa giống nhau. Niệm không thể giải thích theo chữ niệm trong tình cảm thế gian. Phần trên, các bậc tổ sư tuyên truyền về niệm Phật đều chỉ cho xưng danh niệm Phật. Nếu niệm Phật chỉ dừng ở tâm niệm thì căn cơ thuộc hạ hạ phẩm, nhất định đọa địa ngục, không thể giảng sanh. Cho nên chữ niệm trong niệm Phật không thể giải thích theo chữ niệm nhớ nghĩ theo tình cảm thế gian được. Đồng thời, xưng niệm danh hiệu của nhân vật thế gian hoàn toàn không có công đức, bởi vì xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là chân như thật tướng, được hình thành bởi buôn công đức. Mỗi tiếng mỗi niệm có công đức không thể tính kể được, cho nên có câu nói niệm Phật một tiếng diệt 80 ức kiếp tội sanh tử. Niệm Phật có thể tiêu nghiệp chướng, có thể tăng phước huệ, có thể giải oan nghiệp, có thể trừ nạn ma. Niệm Phật được ánh sáng của Phật bảo hộ, Bồ Tát theo bên mình, trời rồng cung kính. Đại sư Thiện Đạo nói, bản thân người niệm Phật đầy đủ bốn đức chính là sám hối, tán thán, phát nguyện, trang nghiêm. Lại nói, niệm Phật có năm loại công đức tăng thượng, tức là diệt tội, hộ niệm, kiến Phật, nhiếp sanh, chứng sanh. Bất luận biết hay không biết, tin hay không tin, nhất hướng xưng danh niệm Phật, chẳng biết chẳng cầu, liền có công đức vô thượng, lợi ích lớn như thế. Đây thuần túy là Phật lực. Người học là học pháp này, người tin là tin pháp này, người thực hành là thực hành pháp này. Nếu chỉ nhấn mạnh niệm thuộc cảm ơn, cảm thọ, tình cảm trong lòng thì e rằng cản trở người xưng niệm, làm cho người ta lười biếng. Bởi tâm chúng sanh, nói một câu tóm gọn chính là vọng tưởng sanh diệt. nên người ta nói động niệm liền sai trái. Đại sư Thiện Đạo cũng nói, dù phát tâm trong sạch, cũng giống như vẽ trên nước, thoáng chốc liền tan biến. Nếu không xưng danh niệm Phật, nhất định suốt ngày sống trong vọng tưởng. Cho nên tổ sư truyền thừa giải thích niệm Phật trong nguyện thứ 18 chính là xưng danh niệm Phật. Xưng danh rất dễ lại thù thắng. Xưng danh niệm Phật có công năng thắng dị, thù thắng và dễ dàng. Công năng danh hiệu Di Đà là thù thắng nhất. Chúng sanh xưng niệm lại dễ dàng nhất, bao gồm cả ba hạng căn cơ, lanh lợi, ngu si đều tóm thâu. Dù người ngu si không thể hiểu nghĩa được, nhưng có thể chuyên xưng danh hiệu Phật cũng được giảng sanh. Bỏ pháp môn xưng danh niệm Phật này thì chẳng phải là vị hành đạo thù thắng nhất, dễ dàng nhất được. Nhớ niệm trở thành mỗi tiếng xưng danh. Lại nữa, nếu thật sự hiểu được mối quan hệ giữa Phật, A-di-đà và chúng sanh, thì tâm nhớ niệm, cảm niệm ân đức của Phật đều trở thành mỗi tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Vào thời Phật giáo Nguyên Thủy, phàm khi ca ngợi quay đức của Phật hoặc quy y với Phật, thảy đều tự nhiên xưng niệm Nam Mô Phật. Kinh Tăng Nhất A Hàm, quyển 26, phẩm Đẳng Kiến nói: có 500 người nữ dòng họ Thích bị thương nặng khổ đau cùng cực, tự quy y kêu gọi danh hiệu Như Lai. Lúc này Đức Thích Tôn dùng thiên nhĩ thấu suốt, nghe được tiếng kêu gọi của họ. Lúc ấy, các người nữ mạng chung đều sẽ lên cõi trời. Niệm ắt sẽ bộc lộ từ tín ngưỡng tôn giáo ở nội tâm mà thể hiện thành tiếng. Bởi thế chữ niệm trong văn nguyện của nguyện thứ 18 hoàn toàn không dừng lại ở ức niệm, ghi nhớ, mà thể hiện tính tất nhiên của âm thanh. Cho nên tổ sư tương truyền dùng thanh, tiếng để giải thích niệm, và nói niệm và thanh là một. Nên thường niệm Phật. Bản thân sáu chữ hồng danh chính là sinh mạng của Phật A-di-đà. Đại sư Đàm Loan nói danh tức là thể, nghĩa là danh hiệu của Phật A-di-đà chính là bản thể của Phật A-di-đà. Cho nên bất kể là có tâm hay vô tâm, chỉ cần xưng danh hiệu Phật, trên thân người ấy nhất định phóng ra ánh sáng. Cho nên nói niệm Phật một tiếng có ánh sáng xa 40 dặm chiếu đến thân. Nếu người không niệm Phật, chắc chắn sẽ niệm vọng tưởng. Muốn thường niệm Phật, ắt phải mở miệng, động môi, xưng danh, niệm nhỏ tiếng hoặc niệm kim cang. Có thể thường niệm Phật, tức là mỗi niệm không buông lơi, phù hợp với ý nghĩa, cho đến 10 niệm của văn nguyện. Cho nên, Đại sư Thiện Đạo nói, niệm niệm không bỏ được gọi là nghiệp chánh định, thuận theo bản nguyện của Phật A-di-đà. Niệm kim cang là thích hợp nhất. Bởi thế, niệm Phật có bốn loại: niệm lớn, niệm nhỏ, niệm kim cang, niệm thầm. Trong bốn loại niệm Phật này, niệm kim cang là thích hợp, nghĩa là động miệng, âm thanh chỉ có mình nghe được, cảm giác được, như thế càng có thể miên mật, kiên trì mãi, suốt ngày niệm niệm không bỏ mà không cảm thấy mệt mỏi. Đương nhiên, pháp vốn không cố định. Muốn niệm lớn thì niệm lớn, muốn niệm nhỏ thì niệm nhỏ, muốn niệm thầm thì niệm thầm. Nhưng trong bốn loại này, niệm kim cang là thích hợp nhất, bất kể lúc nào, nơi nào, người nào, duyên nào. 3. 10 niệm lâm chung cũng được giảng sanh, hiển bài bình sanh nghiệp thành. Đại sư Đạo Sức giải thích nguyện thứ 18 nói: nếu có chúng sanh, cho dù suốt đời làm ác, nhưng lúc sắp mạng chung, 10 niệm liên tục xưng danh hiệu tôi, nếu không được giảng sanh thì tôi không thành chánh giác. Cho đến 10 niệm chỉ cho căn cơ lúc bình sanh hay căn cơ lúc lâm chung. Đại sư Đạo Sức giải thích, biết rõ là chỉ căn cơ lúc lâm chung, chẳng phải căn cơ lúc bình sanh. Dùng 10 niệm lâm chung này cũng được giảng sanh để hiển bày căn cơ bình sanh. Đã là bình sanh nghiệp thành thì nhất định được giảng sanh. 4. Cho đến là trên suốt một đời, dưới đến một niệm. Trong Quán Kinh Sớ, Đại sư Thiện Đạo nói, trên suốt một đời, dưới đến một ngày, một giờ, một niệm, từ nhiều đến ít. Hoặc từ một niệm, 10 niệm, đến một giờ, một ngày, suốt đời, từ ít đến nhiều. Đại ý là sau khi phát tâm, thề suốt đời này không có thối lui, chỉ lấy tịnh độ làm kỳ hạn. Đoạn văn này cũng có thể giải thích ý nghĩa hai chữ cho đến này. Nội văn tắt chính là trên suốt một đời dưới đến một niệm. Một đời là suốt cả cuộc đời, một niệm là một niệm lúc lâm chung. Cũng chính là căn cơ lúc bình sanh, trên suốt một đời, căn cơ lúc lâm chung, dưới đến một niệm. Trên suốt một đời, hiện tại người ta gặp pháp môn tịnh độ, tin nhận Di Đà cứu độ, chuyên xưng Di Đà Phật danh, nguyện sanh Di Đà tịnh độ. Suốt cả cuộc đời của người đó vẫn còn 50 năm, 40 năm, 30 năm hoặc 10 năm. Họ đều chuyên niệm câu danh hiệu này, không xen tạp, không gián đoạn, không dựa vào công phu tu hành của họ. Đây là trên suốt một đời. Dưới đến một ngày, một giờ, một niệm, chính là căn cơ thuộc hạ phẩm hạ sanh. Người này cả đời không gặp Phật Pháp, không gặp được duyên lành, không gặp duyên lành để hành thiện tích đức, mà gặp toàn duyên ác, suốt đời làm nhiều việc ác, đến lúc lâm chung mới gặp được pháp môn tịnh độ. Vì thế, họ niệm một niệm, mười niệm, lập tức được giảng sanh. Nếu sinh mạng được kéo dài, thì sẽ cho đến một giờ, cho đến một ngày, cho đến suốt đời, đều xưng niệm câu danh hiệu này. Bởi thế, hai chữ cho đến có hàm nghĩa bất định, uyển chuyển. Đại ý là, hiện tại phát nguyện muốn giảng sanh về thế giới cực lạc. Sau khi phát nguyện, chuyên xưng danh hiệu Di Đà, suốt đời này đều không thay đổi, không thối lui, mãi cho đến giảng sanh về tịnh độ cực lạc mới thôi. Cho nên nói đại ý là, sau khi phát tâm, thề hết đời này không có thối lui, chỉ lấy tịnh độ làm kỳ hạn. 5. Hai chữ cho đến bao gồm nhiều nghĩa. Nếu giải thích rộng, hai chữ cho đến bao gồm rất nhiều ý nghĩa. 5.1. Bất luận người nào. Bất luận là người nam hay nữ, già hay trẻ, tăng hay tục, thiện hay ác, bình sanh hay lâm chung, thân trung ấm, ba đường ác. Nói khác đi, bất luận là người nam, người nữ, người già, trẻ con, người xuất gia, kẻ tại gia, người thiện, kẻ ác, hoặc là bình sanh, hoặc là lâm chung, cho đến khi họ đã tắt thở vào thân trung ấm, nếu có thiện tri thức khai thị cho họ pháp môn này, hướng dẫn niệm Phật, thì họ cũng có thể từ thân trung ấm giảng sanh về thế giới cực lạc. Thậm chí ba đường ác, tức là chúng sanh ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cũng có thể giảng sanh về thế giới cực lạc. Phần trước có trích dẫn những mẫu chuyện trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Có rất nhiều chúng sanh ở đường súc sanh giảng sanh về thế giới cực lạc. Bởi thế, đối với chúng sanh mà nói, thì bao gồm tất cả, đó là bất kể người nào. 5.2. Bất luận lúc nào, bất luận thời gian nào, trong 24 tiếng đồng hồ, bất kể là ban ngày, ban đêm, buổi sáng, buổi chiều, đều có thể niệm Phật. 5.3. Bất luận nơi nào. Bất luận nơi nào như Phật đường, phòng ở, nhà tắm, bất kể nơi sạch hay dơ, ánh sáng chiếu mười phương, khó chọn nơi chết. Nghĩa là chúng ta niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật, cố nhiên có thể niệm ở Đại Hùng Bảo Điện, niệm Phật đường. Cho dù nơi phòng ở, nhà tắm cũng có thể niệm Phật, không kể nơi thanh tịnh hay nơi dơ dãi đều có thể niệm Phật, không kiêng kỵ gì cả. Nếu không phải pháp niệm Phật thì không được như vậy. Ví dụ nói, chúng ta muốn tụng kinh, ắt phải cung kính ở nơi thanh tịnh. Muốn trì chú cũng cần thời gian thích hợp, không thể trì ở nơi không thanh tịnh. Chỉ có 6 chữ vạn đức hồng danh này là không kiêng kỵ gì cả, bất kể lúc nào, địa điểm nào đều có thể xuyên niệm. Ánh sáng chiếu mười phương, khó chọn nơi chết. Chính là nơi nào mà không có Phật A-di-đà chứ? Không có bất kỳ nơi nào mà không có Phật A-di-đà cả. Phật A-di-đà hiện hữu khắp mọi nơi. Thế nên Phật đường có Phật A-di-đà, phòng ở, nhà vệ sinh cũng có Phật A-di-đà. Chúng ta niệm Phật ở đó cũng cảm ứng với Phật A-di-đà. Phật A-di-đà không hề ghét bỏ, không hề bị chướng ngại. Huống gì chúng sanh như chúng ta khó chọn nơi chết, bản thân rất khó chọn lựa. Nói, lúc tôi chết phải ở Phật đường, xung quanh có nhiều liên hữu đứng niệm Phật. Mọi người rất khó nắm được thời gian nào, địa điểm nào ra đi cả. Nhưng bất kể là họ tắt hơi ở nơi nào, Phật A-di-đà lập tức hiện ra trước mặt, đến tiếp dẫn họ. Bởi thế, bất luận nơi nào đều có thể niệm Phật. 5.4. Bất luận việc gì? Bất luận hàng sĩ nông công thương, đi, đứng, nằm, ngồi, tất cả các duyên, duyên sự vốn không trở ngại. Nếu trở ngại thì nên tránh xa. Nghề nghiệp là sĩ nông công thương, cử chỉ là đi đứng nằm ngồi, sự tình hiện tại là bất cứ các duyên nào, tất cả các duyên, bất kỳ sự tình nào cũng có thể niệm Phật, chỉ cần việc không động não đều có thể niệm Phật. Tại sao? Duyên sự vốn không trở ngại, nếu trở ngại thì nên tránh xa, nghĩa là nếu tâm vô cùng tha thiết, chán cõi ta bà, muốn sinh cõi cực lạc, dù không có người thúc giục cũng sẽ tùy thời, tùy nơi, tùy duyên mà niệm Phật. Đây chính là chỉ cần quyết tâm làm thì khó khăn nào cũng có thể khắc phục. Chỉ cần có tâm, không cần người ta khích lệ, thúc giục, đều tự giác niệm Phật. Giống như phần trên đã giảng, nhàn rỗi trong bận rộn, yên tĩnh trong ồn ào. Tại sao vậy? Niệm là ở nơi miền chúng ta, niệm ở nơi tâm chúng ta sẽ không bị chướng ngại. Có câu nói, trúc dày chẳng ngại nước chảy qua, núi cao nào ngăn mây trắng bay. Tâm sinh tử cần phải tha thiết. Có người đồng tu nói, có thời gian rảnh mà không nghĩ đến việc phải niệm Phật, ngẫu nhiên niệm Phật cũng rất rời rạc. Đó chính là không có tâm tha thiết. Nói khác đi là tâm sinh tử không tha thiết. Nếu lúc ở cảnh giới của hạ phẩm hạ sanh, họ nhất định sẽ chí tâm, khiến cho âm thanh không dứt để niệm Nam Mô A Di Đà Phật đầy đủ 10 niệm. Nhưng hiện tại họ không như vậy, cho thấy tâm sinh tử của họ không tha thiết. Cho nên người học pháp môn Tịnh Độ, tâm sinh tử cần phải tha thiết. Tha thiết đến nỗi kéo dài hiện tại của chúng ta đến lúc lâm chung, kéo thân phận của chúng ta đến hạ phẩm hạ sanh mà mỗi niệm không bỏ. 5.5. Bất luận tâm nào. Bất luận tâm thiện, tâm ác, tâm định, tâm tán, tâm thanh tịnh, tâm ô nhiễm, phương pháp tình tâm. Nghĩa là bất kể tâm hiện tại khởi tâm thiện hay tâm ác, tâm định hay tâm tán, tâm thanh tịnh hay tâm ô nhiễm đều có thể niệm Phật. Có người đồng tu rất khổ sở với bản thân, nói: tôi luôn rất thành khẩn niệm Phật, nhưng càng thành khẩn niệm Phật lại càng cảm thấy bản thân vọng tưởng tạp niệm rất nhiều. Nào là quá khứ, hiện tại, vị lai, lên trời xuống đất, nghĩ điều đáng nghĩ, điều không nên nghĩ cũng nghĩ. Niệm Phật như thế rốt cuộc có kết quả không? Mỗi câu đều có kết quả. Tại sao? Giảng sanh không phải nhờ vào công phu niệm Phật của chúng ta, không dựa vào tâm cảnh của chúng ta, mà hoàn toàn nương vào câu danh hiệu này. Chúng ta chỉ cần dùng tâm chúng ta, căn cơ, thân phận chúng ta mà niệm Phật, lập tức nương vào nguyện lực của Phật, leo lên thuyền nguyện cứu độ của Phật A-di-đà. Nhận lãnh công đức của Phật A-di-đà đều có thể giảng sanh. Bởi thế, chúng ta cần hiểu pháp môn Tịnh Độ là pháp môn cứu độ của Phật A-di-đà, không nương vào công phu của chúng ta để thành tựu pháp môn giảng sanh. Và sự cứu độ của Phật A-di-đà là thành tựu trước mắt. Ở đâu? Ở câu danh hiệu này, nơi nguyện lực của Ngài. Chỉ cần chúng ta dùng thân phận, căn cơ của chúng ta, dùng tâm hiện tại của chúng ta, chuyên nhất, thành khẩn, niệm câu danh hiệu này là được rồi. Không nên lo lắng khổ sở vì có vọng tưởng tạp niệm, thậm chí hoài nghi. Ta như thế này có thể giảng sanh không? Nếu như vậy là không hiểu pháp môn của chúng ta, như thế chẳng phải pháp môn của chúng ta. Pháp môn Tịnh Độ xưa nay là phải làm an ổn tâm chúng ta, hơn nữa khiến chúng ta rất an tâm, rất đầy đủ. Chúng ta đã gặp pháp môn này, nếu còn khổ sở bất an, như thế cho thấy tuy niệm Phật nhưng không hiểu pháp môn này. Nếu như vậy, một mặt niệm Phật, mặt khác nên xem nhiều tác phẩm của chúng tôi, bởi vì có rất nhiều vấn đề được giải đáp trong những tác phẩm đó. 10 niệm nhớ số. Đương nhiên, lúc muốn niệm Phật tương đối thanh tịnh, không có vọng tưởng tạp niệm, cũng có phương pháp. Dùng 10 niệm nhớ số để đạt đến nhiếp tâm chuyên chú. Tập trung tinh thần 10 niệm nhớ số. Mỗi câu hiệu Phật đều biết là câu thứ mấy. Từ 1 nhớ đến 10, xoay vòng như thế. Hoặc là 5 niệm nhớ số, như thế tương đối có thể chuyên tâm. Đương nhiên, vẫn không thể hoàn toàn không còn vọng tưởng tạp niệm. Nhưng những vọng tưởng tạp niệm thô sẽ không còn nữa. Nếu có vọng tưởng tạp niệm thô, 10 niệm nhớ số sẽ không nhớ rõ, 5 niệm nhớ số cũng không nhớ rõ. Cho nên chúng ta niệm Phật, cố gắng dùng 10 niệm nhớ số hay 5 niệm nhớ số để niệm Phật. Tĩnh tọa niệm Phật ở nơi đây chính là tập trung tinh thần, nhiếp tâm chuyên chú vào câu Phật hiệu này, vận dụng 10 niệm nhớ số. Như thế, nếu không niệm Phật ở nơi đây mà ở nhà, tĩnh tọa hay kinh hành, lúc kinh hành có thể lần tràng hạt cũng được, 10 niệm hay 5 niệm lần một hạt. Thời điểm niệm Phật có thể cảm nhận được pháp hỷ thanh tịnh nhất là vào buổi sáng. Cho nên tôi mong rằng người đồng tu của chúng tôi đều có thể ngủ sớm dậy sớm, dậy sớm niệm Phật, sớm tinh mơ ngồi niệm Phật. 5.6. Bất luận là con số nào? Bất luận là con số nào, từ nhiều đến ít, từ ít đến nhiều, mãi cho đến lâm chung, mở miệng liền niệm, nghĩ đến liền niệm, mỗi niệm không bỏ. Thời gian, căn cơ của mỗi người đều không giống nhau. Vì vậy, Phật A-di-đà không quy định bạn phải niệm bao nhiêu, cho nên không kể con số nhiều ít. Nhưng chúng ta cần bồi dưỡng niệm Phật thành tập quán. Có câu chuyển quen thuộc thành mờ nhạt, chuyển mờ nhạt thành quen thuộc, hình thành niệm Phật trong cuộc sống, cuộc sống trong niệm Phật. Cái mà hạng phàm phu quen thuộc nhất là gì? Đó là ngũ dục phiền não. Cái xa lạ nhất là gì? Đó là niệm Phật. Chúng ta gắng sức làm phai nhạt ngũ dục quen thuộc, thường niệm Phật, tạo nên tập quán. Đây chính là chuyển quen thuộc thành mờ nhạt, chuyển mờ nhạt thành quen thuộc. Học Phật chẳng qua chỉ là như vậy mà thôi. Niệm kim cang duy trì lâu nhất. Niệm Phật có 4 loại âm thanh: niệm lớn, niệm nhỏ, niệm kim cang, niệm thầm. Trong 4 loại này, niệm kim cang có thể kéo dài lâu mà không mệt. Nói niệm kim cang chính là động miệng, âm thanh từ mình nghe được, người khác không nghe. Nếu niệm nhỏ thì người bên cạnh có thể nghe được, niệm lớn thì khó kéo dài lâu. Niệm thầm thì thường hay quên. Niệm có thể kéo dài lâu, đó là niệm nhỏ hoặc niệm kim cang. Trong đó, niệm kim cang kéo dài lâu nhất. Đi bộ, đi xe đều có thể nhất hướng chuyên niệm. Lúc chúng ta đi bộ, có thể bước vội bước niệm một câu danh hiệu Phật. Ngồi xe buýt có thể nhắm mắt niệm Phật. Lúc lái xe cũng có thể vừa lái vừa niệm Phật. Tại sao? Việc quan trọng nhất đối với chúng ta là câu Phật hiệu này. Có câu nói, thế gian hư giả, chỉ Phật chân thật. Như thế, chúng ta cần gì suy nghĩ đến người bên cạnh nhìn mình bằng ánh mắt khác thường chứ? Đương nhiên, người xuất gia tương đối thuận lợi, có thể ngồi ngay thẳng, nhắm mắt, lần tràng hạt niệm Phật. Nếu chúng tại gia, mặc đồ tây, đeo cà vạt, cũng ngồi đây nhắm mắt lần tràng hạt niệm Phật, người ta cảm thấy kỳ lạ. Nhưng việc này có thể tự chọn lựa. Người có tâm thì có thể không quan tâm đến người bên cạnh. Điều này không cần thỏa hiệp, không cần cả nể. Tóm lại, bất luận thời gian nào, địa điểm nào, các duyên ra sao, đều nhất hướng chuyên niệm, mỗi niệm không bỏ. 6. Niệm Phật là nương vào Phật nguyện. Niệm Phật ngay lúc này, tức là nương thuyền nguyện của Phật, chẳng phải niệm rồi sao mới nương thuyền nguyện. Cũng chẳng phải niệm đến khi công phu thành phiến mới nương thuyền nguyện. Cũng chẳng phải bình sanh niệm Phật đến lâm chung mới nương thuyền nguyện. Nghĩa là bản thân niệm Phật là nương thiền nguyện. Ngay lúc niệm Phật là đang nương vào thiền nguyện của Phật A-di-đà. Nếu ngay lúc đó tắt hơi thở thì lập tức giảng sanh. Không giống như gieo giống, mùa xuân gieo hạt thì ngay lúc đó không thể đau qua kết trái được, phải đợi đến mùa thu. Hoặc là năm nay gieo hạt phải đợi đến năm sau, hoặc năm nay gieo hạt phải đợi đến vài năm. Tất cả đều không phải như vậy. Ngay lúc niệm Phật là đang nương vào thuyền quyền của Phật A-di-đà. Hơn nữa, ngay lúc niệm Phật thì tâm lúc đó đã có công năng giảng sanh. Không có quy định phải niệm đạt đến công phu thành phiến, thức ngủ như nhau, tịnh niệm tương tục, hằng phục kiến hoặc, đoạn trừ tứ hoặc để đạt đến sự nhất tâm, lý nhất tâm. Cũng không phải hiện tại niệm Phật để bồi dưỡng, đợi đến lâm chung mới có thể quyết định là giảng sanh hay không, mà là bình sanh nghiệp thành. Tự biết thời gian đến. Đương nhiên, có người có thể biết trước thời gian đến. Có câu nói, nếu lúc sắp mạng chung, tự biết thời gian đến, thân không bệnh khổ, tâm không tham đắm, ý không điên đảo, như vào thiền định. Nếu được như thế, chính là người luôn luôn niệm Phật. Có diệt hay không có diệt, thì câu danh hiệu vẫn hiện hữu trên miệng và ghi khắc trong lòng. Hơn nữa, giữa mỗi niệm, họ đều rất chú ý, nhiếp tâm. Tương đối ít tạp niệm, có thể niệm đến tịnh niệm tương tục. Những người như vậy thường thường có thể biết trước thời gian đến. Nếu không được như trên thì cũng có thể giảng sanh, cũng là bình sanh nghiệp thành, chỉ có điều là khó có thể biết trước thời gian đến. 7. Cho đến 10 niệm, thâu nhiếp ba tâm. Muốn sanh nước tôi, mục tiêu, cho đến 10 niệm, phương pháp. Vừa chỉ mục tiêu, lại chỉ phương pháp, chính là ba tâm: chí tâm, tin ưa, muốn sanh nước tôi. Quay về với cho đến 10 niệm, cho đến 10 niệm thâu nhiếp ba tâm. Muốn sanh nước tôi là mục tiêu, cho đến 10 niệm là phương pháp. Ở đây chỉ ra mục tiêu và phương pháp, và rốt sao là phương pháp. Chuyên xưng danh hiệu Di Đà, tức là đã được Di Đà cứu độ, nhất định sanh về tịnh độ Di Đà. Tuy nhục thể vẫn ở cõi ta bà, nhưng đã không phải là hạng phàm phu ở ta bà nữa, mà đã là thánh chúng ở cực lạc. Một khi mạng chung ở cõi ta bà, thì lập tức quá sanh cực lạc. Cho nên, chí tâm, tin ưa, muốn sanh nước tôi, tức là phương tiện đầu tiên của cho đến 10 niệm. Sau khi có tính, có nguyện, tính nguyện càng chìm vào tận đáy lòng, sau đó nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà. 8. Câu chuyện Đại sư Ấn Quang cảnh giác đệ tử. Vào mùa đông năm Dân Quốc thứ 25, có một cư sĩ bị thổ huyết, lúc đó mạng sống chỉ còn trong hơi thở, nhưng ông quán sát tự tâm thấy được: một là không hoảng hốt, hai là không sợ hãi, nhưng biết vẫn chưa niệm Phật cho tốt nên ông cảm thấy hối hận. Sau đó bệnh thuyên giảm, ông cùng một vị sư đi hành hương Giang Tô, Chiết Giang. Đến Tô Châu diện kiến đại sư, trình bày tâm lý lúc bệnh. Đại sư nghe liền quát lớn: nếu ông có suy nghĩ như thế, không thể đến Tây Phương được. Thế nào là niệm tốt, 10 niệm được giảng sanh? Vĩnh Tư Tập, Ấn Quang đại sư. Đoạn điện tích này được ghi chép ở Vĩnh Tư Tập trong Ấn Quang đại sư toàn tập. Có một vị cư sĩ vào mùa đông năm Dân Quốc thứ 25, 1936, bị bệnh thổ huyết. Lúc đó mạng sống ông chỉ còn trong hơi thở, rất có thể sẽ chết ngay. Nhưng tâm ông thì một là không hoảng hốt, hai là không sợ hãi. Người bình thường lúc lâm chung sẽ như thế nào? Người ta nói tâm tình nhiều mối, lục thần, tim, phổi, gan, thận, lách bật, không có chủ, đường phía trước bờ bịch, không chỗ nương tựa, có sự hoảng hốt và sợ hãi như thế, nhưng ông không có. Ông rất bình tĩnh, vừa không hoảng loạn cũng không sợ hãi. Ông chỉ hối tiếc một điều là bình thường ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật không đạt đến tâm thanh tịnh, trong mỗi niệm vẫn có vọng tưởng đang xen. May thay, sau đó ông đỡ bệnh và cùng với một vị sư đi hành hương lễ Phật, bắt đầu từ Giang Tô, Chiết Giang đến Tô Châu. Lúc ấy đại sư Ấn Quang ở Tô Châu. Vị cư sĩ này đến Tô Châu đảnh lễ đại sư Ấn Quang rồi trình bày tâm trạng lúc đó. Đại sư nghe xong liền quở trách ông, nói: ông không thể có quan niệm như thế. Nếu ông có quan niệm như thế, e rằng không thể giảng sanh được. Thế nào là niệm tốt hay không tốt? 10 niệm được giảng sanh, huống chi ông niệm Phật đâu chỉ có 10 niệm. 10 niệm được giảng sanh cho thấy việc giảng sanh không nằm ở công phu niệm Phật, mà là ở công đức của bản thân danh hiệu, ở nguyện lực của Phật A-di-đà khiến cho được như vậy. Đã như vậy thì không có niệm tốt hay không tốt, niệm tốt hay không tốt đều có thể giảng sanh. Cho nên cũng cho thấy rằng bất kể người nào chỉ cần chuyên xưng danh hiệu Di Đà đều có thể giảng sanh về tịnh độ Di Đà. Huống gì chúng ta niệm Phật ít nhất cũng hơn số 10 niệm. Hiện tại được cứu độ. Bởi thế cho đến 10 niệm, hạ phẩm hạ sanh nói đầy đủ 10 niệm. Chúng ta niệm Phật đều vượt quá 10 niệm. Hiện tại chúng ta đã niệm Phật, không đợi đến lâm chung. Hiện tại chúng ta là người niệm Phật, không phải là người phạm ngũ nghịch thập ác. Đủ các điều bất thiện thì chúng ta càng có thể giảng sanh. Nhưng chúng ta cần điều chỉnh tâm mình là ta thuộc hạ phẩm hạ sanh. Hiện tại là lúc sắp mạng chung. Hiện tại niệm Phật, hiện tại mỗi niệm đều là chánh nhân giảng sanh.